Cây khô, tác giả Bạch Tuyết. Một ngày mùa xuân chan hòa ánh nắng, từ tiểu bang Oregon, chúng tôi lái xe qua Vancouver, Washington, Hoa Kỳ. Trên con đường tiểu bang Washington 14, dọc theo bờ sông, song song với xa lộ xuyên bang 84 của tiểu bang Oregon, bên kia sông Columbia, và dừng lại bên đường tham quan điểm đầu tiên của Cape Horn. Được gọi là Horn vì nó tương tự như mũi Horn nổi tiếng ở phía nam của Nam Mỹ. Phía trước mặt xa xa là quang cảnh Cape Horn nằm xõi dài ôm lấy bờ nước trên sông. Bên trái nổi bật một vùng đất mạ non với các hàng cây thông xanh thẫm dọc theo sông. Bên trong lác đác vài ngôi nhà xinh xắn cùng với con đường nhỏ uốn quanh. Đi bộ xa hơn chỗ xe đậu là cây cầu cũ nằm bên vách đá cao. Nhìn ra bờ kè của cầu, nơi cắm hai cây thánh giá, trông như nấm mồ của ai đó nằm chơi vơi, đơn độc giữa đám cỏ. Lòng tôi bỗng chùng xuống, cảm thương cho một kiếp người, không biết đã chết vì trượt chân té xuống vực sâu, hay bị tai nạn giao thông nơi đoạn đường này. Xa hơn nữa là những cụm cây xanh tươi đang đứng xen lẫn vài cây khô lớn nhỏ khác nhau, như thể đang thách thức các cơn gió mạnh quật ngã chúng. Cây khô tượng trưng cho thiếu sự sống, năng lượng và phát triển. Hình ảnh đó khiến tôi liên tưởng đến tình trạng xuống dốc thê thảm của người nghiện ma túy, sống không hiệu quả như cái xác không hồn trong tuyệt vọng suy tàn. Tại Hoa Kỳ, cuộc khủng hoảng thuốc viện vẫn là tình trạng khẩn cấp quốc gia và những thách thức mới với ma túy tổng hợp. Fentanyl cùng các chất tương tự mạnh hơn nhiều so với thuốc viện truyền thống khiến số ca tử vong tăng nhanh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, cung cấp dữ liệu về tỷ lệ tử vong do dùng thuốc quá liều như từ năm 1968 đến năm 2020, có khoảng 1.106.900 cư dân Hoa Kỳ đã chết và đến ngày nay, con số này gia tăng nhiều hơn. Một du khách viếng thăm San Francisco, thành phố du lịch nổi tiếng, cũng là trung tâm thương mại, tài chính và văn hóa Bắc California, Hoa Kỳ. Anh cho biết, khi đi bộ qua các con đường trong thành phố, thật đáng tiếc và thất vọng khi nhìn thấy những người vô gia cư ăn mặc dơ giấy, nghiện ma túy khắp nơi, trên vỉa hè với mùi cần sa nồng nặc, xen lẫn mùi hôi thối, phân người đại tiện ngay trên lề đường. Họ không tin mình có thể từ bỏ ma túy, nên cảm thấy vô vọng, sống lây lất qua ngày, và có thể làm bất cứ điều gì, dù phi pháp, miễn sao có tiền mua thuốc dùng. Cũng vậy, đời sống của một số người tình cảm bị tổn thương vì tình phụ, vợ hay chồng ngoại tình, vân vân. Giống như hình ảnh cây khô, điều này làm họ đau khổ, buông xuôi mọi điều, đôi khi tìm đến cái chết. Mặc cảm tù tội, quá khứ xấu xa, thành kiến xã hội cũng khiến người ta tự hạ thấp giá trị mình, và ngay cả người thân trong gia đình, thay vì giúp đỡ, động viên, thì lại chà đạp, khinh khi, nên những người này thường quay trở lại con đường cũ, sống trong tội lỗi để được tồn vong. Có người trong sinh hoạt hàng ngày sống thiếu lành mạnh, làm việc nghỉ ngơi không điều độ, ăn uống chẳng kiên cử, đến khi sức khỏe sa sút, lâm bệnh nặng hoặc bệnh tật kéo dài, khiến tinh thần hoảng loạn, bi quan, bất mãn với cuộc sống. Bên cạnh đó, có thể kể đến những người thất bại trong kinh doanh, đem đến sự lo âu toan tính nên thường sống bất an, và còn nhiều điều tiêu cực khác nữa mà không thể kể hết ở đây. Cho dù gặp phải bất cứ cảnh ngộ tệ hại nào, Chúa muốn chúng ta đương đầu, đón nhận sự thay đổi. Nhìn những chiếc lá khô lìa cành, để rồi thời gian sau đó được mọc ra, như buông bỏ cái cũ, tạo ra không gian cho cái mới. Rõ ràng con người thường đối diện với gian nan, trắc trở, khiến cuộc sống trì trệ, buồn nản. Tuy nhiên, cây khô có thể được phục hồi bởi phân, nước, ánh sáng, vân vân, như là sức mạnh cần thiết giúp vượt qua những thách thức khắc nghiệt của thời tiết, hầu tiếp tục phát triển. Kinh Thánh sử dụng hình ảnh cây xanh tươi tốt, sai quả, tiêu biểu một cuộc sống thịnh vượng, kết nối với Chúa. Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. Giê-rê-mi đoạn 17, câu 7 đến câu 8. Một cách thực tế, làm thế nào để có thể vượt qua thử thách? Người có đức tin tâm niệm câu Kinh Thánh. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13 là lời hứa chắc chắn, không có khó khăn nào mà chẳng có lối thoát. Nhưng chúng ta có chấp nhận hoàn cảnh và tìm con đường mới, cho dù phải chịu gian khổ. Như câu chuyện của một người đã từng có chức vụ cao trong công ty lớn nổi tiếng, nhưng chẳng may bị mất việc. Sau đó, không thể tìm việc làm khác với vị trí như đã từng nắm giữ, nên chán nản, buông xuôi. Thất nghiệp trong thời gian dài, tiền bạc tiêu xài hết, và để sinh tồn, ông phải vượt qua sự tự tôn của người đã từng là giám đốc, nên chấp nhận làm nhân viên phục vụ cho một quán cà phê. Tại tầm nhìn tuyệt đẹp của mũi Horn, nhìn con đường 14 đang lượn mình quanh hẻm núi hẹp phía trước, hứa hẹn những cảnh đẹp khác tiếp theo. Trước khi rời khỏi đây, tôi đứng lại một thoáng để ngắm Cape Horn lần nữa. Các cây khô vẫn sừng sững đứng đó, và lúc này cảm thấy đời sống mình giống như một cây cằn cỗi, buồn bã, đau đớn, mệt mỏi, áp lực bởi bệnh tật. Ngay lúc đó, một cơn gió thổi thoảng qua lay động lá cây, cùng tưới mát tấm lòng khô héo của tôi. Cảm tạ Chúa, hôm nay đã cho tôi sức khỏe để có thể đến nơi đây chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên, cùng nhắc nhở bản thân cho dù đang trong giai đoạn khó khăn nào, thì đời sống không phải là chấm hết, mà nên dũng cảm đương đầu và tin vào Chúa Giê-xu. Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11.